Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Mây bay nước chảy, non yên núi vững đều không có ý. Nói nín, đi đứng đều như vậy. Ngài Trần Thái Tông khéo dùng cảnh diễn tả rất hay, cái không thể nói được. Lời lời là kế sống Đức Thích Ca, câu câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma, lời nào cũng là lời Phật, câu nào cũng là câu của Tổ, chớ không nói lời phàm tục sai quấy. Trái lại, lời nào của chúng ta cũng là lời phàm tục, câu nào cũng là câu thế gian. Ngài bảo đến chỗ đó là nói nín đi đứng đều không chen lẫn ý phàm, tất cả đều không ngoài nếp sống của Phật, gia phong của Tổ, được vậy mới là đúng. Buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Hai bên chân mày chúng ta giống hình chữ bát. Trong nhà thiền hay dùng hình ảnh này, vì dưới chân mày là con mắt, là cái sáng để thầm chỉ tâm. Buông ra tức là cặp chân mày mở trống, con mắt hiện tiền, nên buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Nếu nắm lại thì chỗ đó không có gì chen vào được. Tại trong hang quỷ làm lầu các Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền, chốn chốn là Đại Quang Minh Tạng, cơ cơ đều bất nhị pháp môn. Mặc cho tối đi sáng lại, ngại gì mây che trăng khuất. Người đến chỗ tự tại, đi đứng nói nín đều không ngoài nếp của Phật Tổ, buông nắm toàn là chỗ chân thật, người đó sẽ có diệu dụng. Dù ở hang quỷ vẫn là lầu cát Di Lặc, dù trong núi đen cũng là cảnh giới rực rỡ của Phổ Hiền. Như vậy, ngay trong cảnh ma là cảnh Phật, ngay trong chỗ tối là chỗ sáng, không phải tìm kiếm đâu xa. Nơi nào cũng là kho Đại Quang Minh, căn cơ nào cũng là pháp môn bất nhị. Dù cho tối đi sáng lại, mây che trăng khuất, con người tự tại vẫn không bị cảnh bên ngoài làm thay đổi. Minh châu trong tay, xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, đâu quan hệ gì thân quyển, trọn là pháp thân. Đã lộ rồi, nói quanh nhưng đến đây thì thấy rõ. Người đi, đứng, nói, nín, tự tại, không có một niềm giấy khởi. Nói như gió cua tùng vang, nín như trăng rọi đầm trong, đi như mây bay nước chảy, đứng như non yên núi vững, vân vân. Tất cả đều là nền nếp của Phật của Tổ. Người đó có đầy đủ diệu dụng, ở chỗ tối cũng thành sáng, ở chỗ xấu cũng thành tốt. Như vậy, người đó có đủ điều kiện để nhận ra cái chân thật sẵn có nơi mình, như hạt minh châu cầm sẵn trong tay, bên ngoài có màu sắc nào thì hiện màu sắc ấy, giống như gương sáng trên đài. Người ấn đến hiện người ấn, người qua đến hiện người qua, không sai khác. Nói rõ hơn, trong tất cả trường hợp chúng ta đều không giấy niệm, thì tâm chúng ta là cảnh giới thanh tịnh sáng suốt. Thí dụ, khoảng một tiếng đồng hồ tâm không khởi niệm, lúc đó chúng ta vui hay buồn? Nói vui buồn là có niệm, không niệm thì đâu có vui buồn, song gương mặt vẫn tươi sáng, không âu sầu. Quý vị thử nghiệm xem, không còn niệm xấu tốt đối đãi thì tất cả chỗ đều như nhau, không còn nghĩ nơi đây xấu thì sợ, nơi kia tốt thì tham. Nên nói ở trong hang quỷ làm lầu cát Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền. Khi tâm không khởi niệm, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn có cảm giác, nhưng thấy nghe và cảm giác đó giống như hạt minh châu sáng, như gương sáng, vật gì đến hiện vật ấy, người đến hiện người, cảnh đến hiện cảnh, không thêm một niệm nào, chứ không phải không còn gì. Thế nên, nói xanh thì rọi xanh, vàng rọi vàng, hồ thì hiện hồ, hán hiện hán, cái nào hiện cái ấy rất trung thực. Đừng nói lúc đó không biết, không niệm nhưng vẫn biết đầy đủ, biết đúng như thật. Hiện nay chúng ta biết mà không đúng như thật. Nếu người có thiện cảm đến, chúng ta liền thấy vui. Người có ác cảm đến liền thấy bực bội. Chúng ta nhìn tất cả mọi người qua lớp thành kiến của mình. Thành kiến tốt thì thấy người tốt, thành kiến xấu thì thấy người xấu. Đó là nhìn sự vật không trung thực, không đúng như thật. Trong kinh Pháp Hoa gọi là không như thị, tức là không đúng như thế. Những gì qua khuôn của chúng ta đều biến chất. Tóm lại, chúng ta đang mang kiến hoặc màu xanh, hoặc màu đen, màu hồng, vân vân, nên sự vật đều biến màu. Chỉ khi tâm chúng ta không còn giới niệm, không còn bị đóng khuôn trong thói quen nữa, lúc đó sự vật đều hiện ra rõ ràng không sai khác. Đó mới là thấy đúng như thật. Đâu quan hệ gì thân nguyện, trọn là pháp thân. Cái thấy sự vật đúng như thật đó là pháp thân, là cái chân thật. Cái đó không quan hệ gì đến thân nguyện này. Thân nguyện này là đất nước, gió, lửa, làm vật bỏ đi, nó không biết, không soi rọi được. Nó chỉ là tạm bợ, tùy duyên không phải thật. Nhưng hiện nay chúng ta đang sống với cái tạm bợ, tùy duyên, nên trở trời đỡ gió cũng theo duyên trời, duyên gió mà đau. Nghe người nói trái tai cũng theo duyên trái tai mà ngủ không được. Tất cả duyên ngoài chi phối chúng ta, nên cả ngày tiêu đứng khổ sở. Nếu sống với cái chân thật thì tất cả duyên đều không động tới chúng ta được, vì cái đó lúc nào cũng nhất như, không gì làm cho nó biến đổi. Tu đến đó mới gọi là giải thoát, còn tu sơ sài thì vui buồn theo lời khen chê, làm sao giải thoát được? Đó là lẽ thực, là điều cao siêu của Phật giáo. Đọc qua đoạn trên, chúng ta thấy dường như ngài Trần Thái Tông tả cảnh trời mây, không nói gì đến việc tu hành. Nhưng thật ra đó là điều thiết yếu cho sự tu của chúng ta. Đa số người tu hiểu lầm, khi tâm không còn giới niệm, tu mà không suy nghĩ, không quán chiếu, e sẽ ngu đần. Trong nhà thiền, tuy thấy như ngây như ngô, không có những bén nhạy của thế gian, nhưng lại có diệu dụng bất tư nghì. Chẳng nhọc trên đảnh phóng quang, vốn đủ sáu thông thần dụng, hết nhào cung điện ba dương, lột trần tâm can ngoại đạo, biến đại địa thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Không đợi trên đảnh phóng hào quang mà vẫn có thần thông diệu dụng, cung điện ma dương chúng ta cũng hất nhào, tâm can ngoại đạo cũng bị lột trần ra hết. Đại địa là chỗ đất đai gò nõng, cao thấp khác nhau, chúng ta có thể đổi thành thế giới hoàng kim. Dù ở cảnh ta bà khổ, nhưng lúc nào mặt cũng tươi vui. Vậy không phải sống trong thế giới hoàng kim là gì? Giả sử nước sông khuấy cũng thành tô lạc, đến đó rồi bất cứ một sự việc gì cũng thành hữu ích, cũng đều có lợi cho trời người. Trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, dưới chân mày chùa báo hiện tiền, trên sóng gái đá múa điệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca khoảng đãi. Dưới chân mày là ngôi chùa báo, mũi thở ra vào thường giảng pháp, gái đá biết múa, người gỗ thổi sáo. Tóm lại, người đến đó rồi có những diệu dụng khó nghĩ bàn. Hoặc gặp trường thì đùa cợt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng, hoặc duỗi tay dìu dắt, hoặc quay về núi rừng. Khi lười biếng thì ngủ mây gối đá, khi hứng thú thì vịnh gió ngâm trăng, dạo chơi nơi quán rượu, phòng trà, cười đùa nơi bờ hoa rặng liễu. Đây là con người tự tại, gặp trường hợp thuận thì đùa cợt cho vui, gặp chỗ lợi ích chúng sanh thì mở lòng thương giúp đỡ, khi thấy chúng sanh khổ thì duỗi tay dìu dắt, khi mệt mỏi thì trở về núi rừng, lười biếng thì ngủ trong mây, gối đầu trên phiến đá cũng sung sướng, đâu phải đợi đầy đủ tiện nghi, khi hứng thì vịnh gió ngâm trăng, thật là thích thú. Đến chỗ đó rồi mới là kẻ buông thõng tay vào chợ, quán rượu phòng trà, bờ hoa trạng điểu, nơi nào cũng có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Hoa vàng rợp rợp đều là tâm bát nhã, trúc biết xanh xanh vốn thực lý chân như, dạch cỏ hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm tử sanh, xoay đầu ngựa sắt đánh đôi về, xỏ mũi trâu đất dẫn đi hành cướp. Hoa vàng không ngoài tâm bát nhã, trúc biết không rời lý chân như, hoa trúc đều là trí tuệ, đều là như thật, không có gì phàm tục, đảo điên. Dạch cỏ hay cắt cỏ, lúc nào cũng thấy bản lai diện mục hiện tiền, cuốc đất, đào đất cũng là dứt đường sanh tử. Được như thế thì nơi nơi đều là giải thoát, lôi đầu ngựa sắt, xỏ mũi trâu đất, tất cả đều tự tại, không có gì ngăn trở. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo một vật vẫn còn, Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Ngoài cửa tam yếu mật đình hét hai làm ba, chữ thập đầu đường tha hồ gọi chín làm mười. Người không cùng muôn pháp làm bạn là người nào? Là người không dính mắc vật gì cả. Đó cũng là tên khác của pháp thân. Pháp thân thì làm gì có một vật, thế nên nếu nói một vật tức không trúng. Nói Phật là đối với chúng sinh, Phật là giác, chúng sanh là mê, mê giác đối đãi, không phải thật. Còn cái chân thật lìa đối đãi nên không gọi là Phật, cũng không gọi là tâm. Nhà thiền thường nói tức tâm tức Phật, tâm chân thật đó là Phật, nhưng nói tâm cũng còn đối đãi với Phật. Nói Phật là đối đãi với chúng sanh, tất cả ngôn ngữ không thể nói đến được cái chân thật đó, nên nói Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào, chân giả cũng nằm sẵn trong đó, không có đối đãi riêng biệt. Ngài Lâm Tế có lập tam quyền tam yếu để chỉ chỗ thâm sâu của hệ phái Lâm Tế. Chỗ tam yếu hét hai làm ba, nghĩa là nó không còn thật nữa. Đến đầu đường chữ thập là gần đến chỗ cứu kính, mật tình gọi chính là mười, tức cũng không phải là thật. Như vậy, lý rất nhiệm màu, rất đặc biệt của tông Lâm Tế là tam quyền, tam yếu cũng là tạm bợ, chữ thập đầu đường của những người tiến tu, gần đến cứu kính cũng là giả lập. Sáu không lỗ thổi bản vô sanh, đàn không dây khẩy bài khoái hoạt vui sống. Kia nơi nơi chẳng phải thi âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lỡm. Khi ấy dùng sáu không lỗ thổi bài hát vô sanh, đàn không dây khẩy khúc nhạc khoái hoạt, tức là sống vui thích. Như vậy, khi thoát khỏi những đối đãi phân biệt, chúng ta mới tiến thẳng vào chỗ vô sanh. Vô sanh cũng là một lối nói thôi, vì không còn niệm thì đâu còn sanh, không sanh thì đâu có tử. Không phải nhờ sáo có lỗ mới thổi được bản vô sanh, không phải đợi đàn có dây mới khẩy được bài quái hoạt. Dù không sáo không đàn, chúng ta vẫn đang sống trong vô sanh, trong giải thoát tự tại nên gọi là an vui. Tri âm tri kỷ là biết mình, thân với mình. Người tri âm tri kỷ nghe đoạn này mới thấm được, mới thấy được tất cả cái hay. Nếu không phải tri âm thì đừng có lén nghe, vì chưa hiểu nên nghe không có lợi. Chỉ một con đường hướng thượng xưa nay làm sao nói, dốt lửa này chưa từng đốt miệng, lắng nghe, lắng nghe. Nếu nghe được lời này thì tai điếc ba ngày, nếu nghe chẳng được chạy qua nhanh. Như vậy con đường hướng thượng từ xưa đến nay làm sao nói, đâu phải cháy miệng nên không nói, nói mà không dính kẹt mới nên nói. Thế mà điều hết sức khó nói, ngài Trần Thái Tông vẫn nói được cho chúng ta hiểu. Lắng nghe, lắng nghe, nghe mà thấm được thì điếc tai ba ngày, nghe không thấm thì đi nhanh qua, đừng ngó lại. Nếu nghe được lời này thì điếc tai ba ngày là câu chuyện Tổ Bá Trượng khi làm thị giả. Sau khi thâm nhập được rồi, Tổ Bá Trượng trở nên tái tham. Mã Tổ liền hỏi, ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Ngài trình bày thì Mã Tổ hét một tiếng điếc tai ba ngày. Từ đó về sau, ngài không bao giờ quên. Rất tiếc chúng tôi không biết hét nên quý vị dễ quên. Mới nghe dường như hiểu nhưng một lúc sau lại quên hết. Nếu nghe hét ba ngày còn ù tai thì còn nhớ. Lại trao cho chăng, chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng trường an. Nơi nào cũng có dương xanh, muốn cột ngựa thì cứ đến, chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Trường An là kinh đô nhà Đường ở Trung Hoa, là chỗ tụ hội của những người lãnh đạo, nhà nào cũng có con đường thấu tới Trường An. Như vậy tất cả chúng ta, dù cư sĩ tại gia hay tăng ni xuất gia, ai ai cũng sẵn có một lối để tiến đến chỗ cứu kính, gọi là con đường hướng thượng hay con đường thẳng tới Trường An, không phải người này có, người kia vô phần. Trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Người đi lang thang trong tăm tối thì nhiều, trở về dưới ánh trăng sáng rực lại ít. Chạy theo ngũ dục thế gian là chạy trên con đường tăm tối mà thiên hạ đua nhau không biết chán. Ít ai chịu trở về dưới ánh trăng sáng ngời, cỏ cây hoa lá tươi đẹp. Nhiều khi mang hình thức người tu cũng không chịu trở về, vẫn còn thích đi lang thang. Nếu trở về được thì một ánh trăng soi khắp mọi miền, chỉ còn một ánh trăng sáng dằng dặc soi khắp cả bầu trời. Như vậy, đường chúng ta đang đi là con đường tươi sáng vô cùng. Đường chúng sinh đang lao mình vào là con đường đen tối mịt mù, thế mà ít ai thức tỉnh. Kết thúc bài này, quý vị thấy con đường hướng thượng chưa? Đây là một cách dùng hình thức để nói cho dễ hiểu. Thật ra hướng thượng là chỉ cho chính mình. Ngài Toàn Khoát có nói: trục vật hướng hạ, cướp vật hướng thượng, nghĩa là đuổi theo sáu trần là hướng hạ, từ chối không theo sáu trần là hướng thượng. Thử kiểm xem chúng ta đang hướng theo chiều nào. Nếu đang ngồi bỗng nhớ thức ăn ngon, hoặc nhớ lời phê bình của người chung quanh, vân vân, đó là đang đi trên đường hướng hạ. Nếu thấy người, thấy vật như mây bay, gió thổi, không dính mắt, đó là hướng thượng. Vậy sáu căn không bị sáu trần lôi dẫn là người hướng thượng, trái lại bị sáu trần lôi dẫn là người hướng hạ, nghĩa là không bị ngoại cảnh chi phối gọi là hướng thượng, bị ngoại cảnh chi phối gọi là hướng hạ, chứ không có gì khác. Cái chân thật không bị ngoại cảnh chi phối, không ai trao truyền, cũng không ai chỉ cho chúng ta thấy được. Thí dụ như tất cả chúng ta ngồi đây, mắt nhìn tượng Phật, ai cũng thấy tượng Phật, nhưng không ai thấy được cái thấy của mình và của người khác. Thấy tượng Phật tức là có cái thấy, tượng Phật có thể diễn tả được, còn cái thấy không thể diễn tả, nhưng tất cả chúng ta đều có. Thấy tượng Phật là có cái thấy, có cái sáng, chỉ mình tự nhận biết, không ai diễn tả hay chỉ bày cho mình được. Nếu diễn tả được, đó là ngoại cảnh, không phải cái chân thật của mình. Nếu có trình bày là trình bày những tâm lý sinh diệt, những bóng dáng của sáu trần. Còn cái chân thật không sanh không diệt, hằng sáng, hằng giác, không dính sáu trần, không ai chỉ cho chúng ta được. Chỉ chúng ta mới tự nhận ra cái chân thật của chính mình. Còn thân bọt bóng này dài mươi năm rồi nát, nát rồi không biết ra sao. Cái chân thật đó không có gì chi phối nó được thì làm sao nát, làm sao hoại, thế mà chúng ta lại bỏ quên. Cho nên Phật Tổ dùng phương tiện nhắc chúng ta phải sống với cái thật đó, tức là hướng thượng. Từ ngữ hướng thượng thì hiểu được, còn thật chất hướng thượng vừa khởi hiểu là mất ngay, vì hướng thượng là cái chân thật của chính mình. Mỗi người phải tự nhận tự biết. Tóm lại bài này chia làm hai phần. Một phần thứ nhất, nếu chúng ta muốn tìm thấy, muốn suy nghĩ, muốn nói đến cái chân thật thì đó là điều không thể được, hoặc giả có người nói tôi được truyền trao chân dân cũng không phải, vì đó là cái không thể trao truyền. Hai là phần thứ hai, nếu muốn sống với cái chân thật thì đi đứng nằm ngồi nói nín, tâm chúng ta như mây, như nước, như núi, như trăng, không giấy niệm. Được như thế, dù sống trong cảnh khổ cũng thành vui, sống chỗ tối cũng thành sáng, sống trong địa ngục cũng thành thiên đường. Nghĩa là không có niệm so sánh thì không khổ không vui, nhưng luôn luôn tươi sáng và tất cả hành động ngôn ngữ đều chân thật như Phật Tổ không khác. Chúng ta sẽ có diệu dụng không thể nghĩ bàn, những cái vô nghĩa đều biến thành hữu ích. Muốn sống với thể chân thật sẵn có, chúng ta chỉ cần quay lại chính mình. không chạy theo sáu trần. Một ngày nào sáu trần không còn dính mắt, không còn lem vào tâm tư, thì lúc đó cả bầu trời trăng sáng hiển hiện nơi mình, đẹp biết chừng nào. Đây là ngài Trần Thái Tông chỉ cho chúng ta hiểu đại khái. Còn cái thực là mỗi người phải sống, chớ không thể chỉ ra được.